Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 57. Các vị đồng học xin chào mọi người. Hai ngày qua, tâm của mọi người đều bị trận động đất ở Đài Loan làm chấn động. Tai nạn vẫn không ngừng liên tục phát sinh. Công tác cứu trợ ở các nơi cũng đang dần dần triển khai. Trên kinh Bát Nhã, Phật vô số lần nói với chúng ta, tâm đại bi có thể sanh trí huệ. Câu nói này vừa nghe qua thật không dễ gì thể hội. Vì sao tâm đại bi cùng trí huệ lại gắn kết với nhau? Kỳ thực, đạo lý mà Phật đã nói vô cùng chính xác. Tất cả chư Phật Như Lai cũng không ngoài nương vào tâm đại bi mà thành tựu. Cho nên ngay trong Phật Pháp thường nói, từ bi vi bổn, phương tiện vi môn. Từ bi là động lực, cũng như tất cả chúng sanh ở thế gian mỗi ngày. Thật là có thể nói không tiếc sinh mạng. Trong xã hội ngày nay, mọi người thường nói là bán mạng. Vì cái gì vậy? Kiếm tiền. Cho nên tiền là động lực, danh lợi là động lực. Nếu như không có danh lợi thì họ sẽ không làm. Họ liền giải đãi. Chư Phật Bồ Tát người tu hành, tâm danh lợi rất tan nhạt. Người ta muốn tranh, các ngài căn bản là không tranh. Sức mạnh gì đang thúc đẩy các ngài vậy? Nỗ lực tu hành, giáo hóa chúng sanh, tâm đại bi. Cho nên tâm đại bi có thể sanh trí huệ, tâm đại bi có thể sanh phương tiện khéo léo. Ngày nay chúng ta tu hành, công phu không đắc lực, tâm đại bi không đủ, không chịu chăm chỉ nỗ lực. Nếu như có tâm thương xót tất cả chúng sanh, tự nhiên sẽ chăm chỉ nỗ lực phấn đấu cầu học. Vì sao vậy? Vì thương xót chúng sanh. Chính mình sau khi học thành rồi mới có năng lực giúp đỡ chúng sanh. Chân thật giúp đỡ chúng sanh, trong tôn giáo thường nói là cứu bạc chúng sanh. Cái gì là đệ nhất? Dạy học là đệ nhất. Cổ thánh tiên hiền của chúng ta hiểu được những đạo lý này, Cho nên đế vương dạy bảo hết thảy nhân sĩ tham gia việc chánh sự đều phải dùng tâm thái của người làm vua, người làm cha, người làm thầy để lãnh đạo nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Làm vua chính là làm người lãnh đạo, làm cha chính là làm cha mẹ của nhân dân, quan tâm đến họ, dưỡng dục họ. Làm thầy là dạy bảo họ, xem nhân dân như là học trò, xem nhân dân như là con cái của chính mình, thì phần công việc của bạn mới làm tốt được, bạn mới không bị mất chức. Chúng ta xem thấy điển tích trong nhà Nho, xem thấy trong kinh điển Phật giáo, tán thán nhân vương là người lãnh đạo nhân từ. Người làm vua quan trọng nhất chính là giáo hóa chúng sanh. Trong lễ ký đã nói kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên. Một quốc gia là như vậy, một gia đình cũng là như vậy. Trong gia đình, cha mẹ đối với con cái, cha mẹ chính là thân trong quân thân sư, không nên quên đi. Còn phải làm sư, cũng phải làm quân. Quân thân sư, tôi nhớ ngày trước, tôi có một chuyên đề giảng về ba chữ này. Như vậy chánh sự mới có thể làm được tốt. Chánh sự là việc của mọi người. Trong ba chữ này đều không phân thân sơ, không phân chủng tộc, không phân tộc loại, không phân tôn giáo, bình đẳng đối với các chúng sanh, đối đãi như nhau. Đó gọi là đại từ đại bi. Thánh nhân thế xuất thế gian đều là dạy bảo chúng ta như vậy. Cho nên có tâm đại bi thì tự nhiên liền có thể đoạn ác, liền có thể tu thiện. Phật lại yêu cầu chúng ta tu tất cả thiện phải không dính tướng, lìa tất cả tướng tu tất cả thiện. Lìa tướng là trí huệ cao độ, tu thiện là tích đại phước đức. Như thế nào gọi là tu thiện? Như thế nào gọi là tạo ác? Tất cả vì chính mình chính là ác, là đại ác. Vì chúng sanh là đại thiện. Trên kinh Phật nói, mạng người vô thường, cõi nước mong manh. Chúng ta thấy được rồi. Bạn xem xây một tòa lầu lớn, mất mấy năm mới xây xong. Động đất mấy giây thì quỷ diệt hết rồi. Biết bao nhiêu gia đình, cả nhà đều chết hết. Chỉ trong mấy giây thì nhà tan người mất. Chúng ta xem thấy cảnh tượng này, vẫn không chịu giác ngộ hay sao? Từng câu nói của Phật trên kinh đều là lời chân thật. Con người đến thế gian này để làm gì? Người minh bạch, người giác ngộ. Cái minh bạch giác ngộ này nhất định phải dạy. Không có giáo dục tốt thì họ làm sao có thể giác ngộ, làm sao có thể minh bạch? Sau khi tường tận, phải lợi dụng cái thân thể này để mà tích công bồi đức, thì ngay đời này không luống qua. Người ngu si dùng cái thân thể này để tạo nghiệp. Đây là mê hoặc điên đảo đến cùng tột. Tích công bồi đức, đời sau chí ít cũng là phước báo trời người. Nếu như dùng cái thân thể này để tạo nghiệp, thì quả báo ở ba đường ác, ở A Tỳ địa ngục. Nếu như lừa gạt chúng sanh mà chiếm lấy, lợi ích tài vật của chúng sanh, đây là đại trộm cắp. Trong giới trộm là đại trộm. Cái nợ đó đời đời kiếp kiếp, vô lượng kiếp vẫn trả không hết. Chúng ta là người xuất gia. Ở trên kinh Phật nói, hạt gạo của thí chủ nặng như núi Tu Di, đời này không liễu đạo, mang lông đội sừng mà trả. Trong sáu cõi, mối quan hệ giữa chúng sanh với chúng sanh, ở trên kinh Phật nói, mối quan hệ này chỉ là báo ân báo oán, đòi nợ trả nợ. Các vị nghĩ xem có đạo lý hay không? Chúng ta có may mắn được tiếp nhận giáo huấn của Phật Đà, minh bạch được rồi, hiểu được đạo lý này, cho nên chúng ta báo ân, chúng ta không báo oán. Nếu có kết oán với người, chúng ta phải có trí huệ đem nó hóa giải. Chúng ta trả nợ, chúng ta không đòi nợ. Ta thiếu người khác, ta nhất định phải trả người ta. Người ta thiếu ta thì thôi vậy. Xóa hết nợ nần. Đây chân thật là phước huệ song tu. Nếu như chúng ta ngay trong đời này không gặp được Phật Pháp, tôi tin tưởng cũng sẽ mê hoặc điên đảo giống như người thông thường vậy. Vì sao vậy? Phong khí xã hội như vậy, sáu căn của bạn tiếp xúc quan cảnh cũng là như vậy, làm sao có thể không bị ô nhiễm? Do đây có thể biết, nghe đến người nước ngoài là tiến sĩ Thang Ân Tỷ người Anh, ông cũng biết được là muốn giải quyết vấn đề của xã hội hiện đại, đây là nói thế kỷ 21, ông nói chỉ có Phật Pháp Đại Thừa và học thuyết của Khổng Mạnh đây là người nước ngoài nói. Hiện tại lời nói của chúng ta thì không tính đến, không có người nghe. Lời nói của người ngoại quốc, lời nói vàng ngọc. Tâm lý hướng ngoại, mất đi lòng tin của chính mình. Người nước ngoài nói rồi, bạn có tin hay không? Người nước ngoài không những nói mà đã làm rồi. Hiện tại họ đang xây dựng giáo dục nền tảng từ trường mầm non tiểu học thì đã học kinh Phật. Có khóa trình học Phật. Tôi ở Úc Châu. Úc Châu có một số quan viên ở nơi đó. Khi họ gặp tôi, mời tôi giúp đỡ biên soạn giáo trình cho các bạn nhỏ trường mầm non, trường tiểu học của họ. Sau khi trở về, tôi đã nói qua với các vị rồi. Vì các bạn nhỏ biên soạn sách giáo khoa, tuân thủ trọng điểm giáo học của Phật. Trong sách giáo khoa này phải dạy các bạn nhỏ hiểu rõ quan hệ giữa người với người, giáo dục luân lý, quan hệ con người với đại tự nhiên, quan hệ của con người với thiên địa quỷ thần. Chúng ta liền biết được cách biên soạn thế nào. Phương châm của dạy học là đoạn ác tu thiện, lấy thập thiện nghiệp đạo làm chủ. Việc này là dạy tiểu học, dạy trường mầm non. Trung học trở lên thì phải lấy việc giúp chúng khai mở trí huệ làm chủ. Giáo dục đại học thì phải dạy bảo chúng chuyển phàm thành thánh. Đây là Phật dạy chúng ta ba cái chuyển biến. Chúng ta lấy những điều này làm phương châm để biên soạn sách giáo khoa. Dạy tiểu học chuyển ác thành thiện, dạy trung học chuyển mê thành ngộ, dạy đại học chuyển phàm thành thánh. Các vị đồng tu làm việc này thì công đức vô lượng. Muốn biên soạn dễ hiểu thì phải dùng tranh ảnh. Trường mầm non thì phải dùng tranh ảnh là chính. Tiểu học một nửa là văn tự, một nửa là tranh ảnh. Mỗi một đồng tu đều có thể cung cấp giáo trình. Trên kinh Phật có rất nhiều câu chuyện. Chúng ta dành ra một ít thời gian để mà tìm. Sau khi biên soạn ra, lại đem nó phiên dịch thành Anh văn. Chúng ta tặng cho cơ quan giáo dục của họ để thẩm tra. Nếu như họ đồng ý, dùng quyển của chúng ta biên soạn ra, có thể in số lượng lớn để phát tặng. Như vậy chúng ta cũng làm được chút việc tốt. Đây là hoan hỷ tán thán. Mỗi năm họ cần bao nhiêu sách giáo khoa, chúng ta toàn tâm toàn lực để quyên trợ. ở Úc Châu và Anh Quốc đang làm. Nước Anh có một số giáo trình, tôi xem được một ít, là giáo trình của trung học và tiểu học, nhưng biên soạn không được tốt lắm. Cho nên các vị đồng tu, khái niệm của chúng ta phải rõ ràng. Đây không phải là giáo dục tôn giáo. Tôi xem thấy họ biên soạn đều là khuyên người học Phật. Phạm vi này không thể đột phá. Chúng ta nhất định phải nhận thức rõ ràng. Đây là giáo dục của Phật Đà, giáo dục của trí huệ, giáo dục của từ bi. Cho nên phải đem phạm vi của Phật giáo mở rộng ra. Đây là giáo dục của đa nguyên văn hóa, là giáo học chí thiện viên mãn của tất cả chúng sanh, tận hư không khắp pháp giới. Chúng ta từ trên quan niệm lý luận này, vì các bạn nhỏ mà biên soạn sách giáo trình thì chính xác. Từ trường mầm non đến lớp tiến sĩ liền có thể quán thông. Giúp đỡ người giác ngộ. Giác ngộ thì gọi là Bồ Tát, gọi là Phật. Trong đây không phân biệt già trẻ nam nữ, không phân chủng tộc, không phân tôn giáo, không phân nghề nghiệp. Bạn có thể chân thật giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Bạn chính là Phật Bồ Tát chân thật. Đây chính là chuyển phàm thành thánh. Cho nên tôi đặc biệt khuyên các đồng tu phải phát tâm đại từ đại bi, biết được chúng ta sống ở thế gian này để làm gì. Chân thật là đền trả nghiệp báo hay sao? Vậy thì sai rồi. Chúng ta chính mình cũng phải đem cái khuôn khổ đền trả nghiệp báo này phá trừ, chuyển nghiệp lực thành nguyện lực, chuyển tự tư thành đại bi. Vậy thì việc học Phật của chúng ta không phải học suông. Cội gốc của vạn ác chính là tự tư tự lợi. Cho nên Phật dạy điều đầu tiên là phải phá ngã chấp. Vậy chúng ta lìa bốn tướng: vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, tu tất cả thiện. Đây là Kim Cang Bát Nhã. Hy vọng đồng tu chúng ta khích lệ lẫn nhau, chăm chỉ nỗ lực. Các vị đồng học, hôm nay là ngày viên mãn Phật thất của Tịnh Tông Học Hội Úc Châu. Thầy Ngộ Hạnh muốn tôi nói vài câu với mọi người. Lần Phật thất này tôi tuy là không tham gia toàn khóa, Thế nhưng đối với tình hình thù thắng của Phật thất, tôi rất tường tận. Mọi người niệm Phật đều tương đối đắc lực. Do đây có thể thể hội được chỗ tốt của niệm Phật, lợi ích chân thật của niệm Phật. Phật thất chỉ là một sự mở đầu. Có thời gian kết thúc hay không? Xin nói với các vị, chắc chắn là không có. Người thông minh, người biết học, từ chỗ khởi đầu tốt đẹp này phải tiếp tục kéo dài ra. Chân thật làm đến được, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Không chỉ chắc chắn được sanh tịnh độ, mà sau khi sanh đến tịnh độ, công phu vẫn cứ không gián đoạn, vẫn là một câu nói cũ, phương pháp cũ, là không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, thẳng đến viên mãn Bồ Đề, chứng được quả vị cứu cánh Như Lai. Vậy thì sau khi thành Phật, chúng ta có phải là có thể buông xả việc niệm Phật hay không? Vẫn không thể. Vẫn cứ là không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Rộng độ vô lượng vô biên chúng sanh mười phương. Phải vì tất cả chúng sanh là một tấm gương tốt. Làm tấm gương tốt ngay đời này thành Phật, chúng ta cần phải nên biết tất cả pháp thế gian, bao gồm mười pháp giới y chánh trang nghiêm, hư không pháp giới, tất cả chúng sanh đều không phải chân thật, đều là hư vọng. Trên kinh Kim Cang Bát Nhã, Phật nói với chúng ta, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Vậy mới gọi là chân thật nhìn thấu. Sau khi nhìn thấu, trong tâm liền bình đẳng, không nhiễm một mảy trần. Đây là chân thật buông xả. Không và có, hai bên đều không trụ. Lìa tất cả tướng, tu tất cả thiện. Tất cả thiện chính là lợi ích chúng sanh. Trong tất cả thiện, cứu cánh nhất, viên mãn nhất là việc thiện gì? Giúp chúng sanh phá mê khai ngộ. Đây là việc thiện thù thắng đệ nhất. Người chân thật giác ngộ, họ chịu niệm Phật, chịu buông xả. Cho nên chúng ta xem thấy ở trên kinh Hoa Nghiêm, ai là thật niệm Phật, thật nhìn thấu, thật buông xả, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, Bồ Tát thập địa. Bồ Tát thập địa giác ngộ rồi, tương tận rồi, thật là do đây có thể biết Bồ Tát địa thượng tuy là niệm Phật nhưng vẫn cứ không chắc thật. Đến đăng địa rồi thủy chung không rời niệm Phật. Thủy là sơ địa, chung là đẳng giác, đẳng giác cũng gọi là thập nhất địa. Thủy chung chính là từ sơ địa đến đẳng giác. 11 vị thứ này tu pháp môn gì? Niệm A Di Đà Phật, cầu sanh tịnh độ. Đây là Thế Tôn nói ở trên kinh Hoa Nghiêm. Nếu như chúng ta đem sự việc này làm cho rõ ràng, làm cho tương tận rồi, buông xả thân tâm thế giới, buông xả vạn duyên, lão thật niệm Phật, chẳng phải là phương pháp tu hành của Bồ Tát địa thượng hay sao? Thực tế pháp môn này, trên sự mà nói, là quá dễ dàng, là đạo dễ hành. Trên lý mà nói thì quá là sâu thẳm. Phải Bồ Tát địa thượng mới làm được rõ ràng, mới làm được tường tận. Chúng ta ngày nay đạo lý chưa rõ ràng, chưa tường tận thì chân thật dụng công tu hành. Đây là đạo lý gì? Đây là vô lượng kiếp đến nay thiện căn phước đức nhân duyên chín mùi rồi. Trên kinh Di Đà nói, chẳng thể dùng một chút thiện căn phước đức nhân duyên mà sanh về cõi ấy. Do đây có thể biết huệ giải của chúng ta không thể so với Bồ Tát. Thế nhưng phước đức của chúng ta quyết không thấp hơn họ. Cho nên bạn mới gặp được pháp môn này, bạn mới chọn lựa pháp môn này, chăm chỉ nỗ lực tu học pháp môn này. Ngay trong quá trình tu học, nhất định có hiện tượng lên xuống, cũng chính là nói có lúc tinh tấn, có lúc thoái chuyển. Hiện tượng này thì tương đối phổ biến. Nếu như muốn gìn giữ không thoái, ngay trong một đời này chắc chắn thành vô thượng đạo. Có thể chân thật giữ được không thoái chuyển thì bạn không khác biệt gì với Bồ Tát địa thượng. Vậy chúng ta muốn hỏi làm thế nào để giữ được không thoái chuyển? Cần phải có tín nguyện kiên định. Tín nguyện kiên định từ đâu mà có? Từ đọc kinh nghe pháp mà có. Đây chính là nói kinh không thể không đọc, không thể không nghe. Nhất là lòng tin chưa đạt đến mức độ kiên định, thì đọc kinh nghe kinh vô cùng cần thiết. Mỗi ngày cần phải có 1-2 giờ đồng hồ để đọc kinh, để nghe kinh. Mỗi ngày không gián đoạn. Có như vậy mới có thể tăng thêm tín tâm của chính mình, kiên định nguyện vọng cầu giảng sanh của chính mình. Đại sư Ngẫu Ích ở trong Yếu Giải giảng rất hay. Tín nguyện đầy đủ thì chắc chắn được sanh. Phẩm vị cao thấp là ở công phu niệm Phật sâu hay cạn. Công phu trì danh là gì? Chính là nhất tâm bất loạn, tâm không điên đảo. Bạn có phải là nhất tâm trì danh hay không? Nhất tâm trì danh thì công phu sâu. Tán tâm trì danh thì công phu sẽ cạn. Phẩm vị cao thấp là ở ngay chỗ này. Chúng ta không thể không biết. Tất cả pháp thế xuất thế gian là hư vọng, không thật. Chúng ta tranh nó làm gì chứ? Không cần tranh, cũng không cần đến. Đời sống càng đơn giản càng tốt. Tóm lại phải hiểu được sự quan trọng của tâm thanh tịnh, sự quan trọng của tâm bình đẳng. Ở ngay trong cuộc sống thường ngày phải tương ưng với thanh tịnh bình đẳng giác. Không nên làm cho chính mình thêm phiền phức. Thích Ca Mâu Ni Phật ăn cơm chính là một bát. Chúng ta ăn cơm trước mắt bày ra 5-6 đĩa lớn lớn nhỏ nhỏ chính là rước lấy phiền phức. Điểm này chúng ta không bằng người nước ngoài. Người nước ngoài ăn cơm là một cái đĩa đơn giản, ít việc. Làm chi mà nhiều đĩa đến như vậy, hao tài tốn của, cũng rất là quá đáng. Cho nên tất cả phải đơn giản hóa đi thì tâm này mới có thể được thanh tịnh. Nhất định không nên thêm phiền phức cho chính mình. Có thể tiết kiệm, tận lực mà tiết kiệm thì chắc chắn có sự giúp đỡ đối với thân tâm sức khỏe của chính mình. Người thế gian và Phật Bồ Tát đích thực không như nhau. Không giống nhau ở chỗ nào vậy? Phật Bồ Tát là tâm chuyển cảnh giới. Phàm phu thì hoàn toàn ngược lại. Tâm bị cảnh chuyển. Người ta là tâm có thể chuyển cảnh. còn chúng ta là tâm bị cảnh chuyển. Cho nên rất là đáng thương, rất khổ. Do đây có thể biết, học Phật thì phải nên học thế nào? Phải học giống như Phật Bồ Tát vậy, không bị cảnh giới xoay chuyển. Trước tiên ta học cái công phu này. Khi công phu này học xong rồi, thì cảnh liền tùy tâm chuyển, bạn liền được tự tại. Chư Phật Bồ Tát vì sao có thể chuyển được cảnh giới? Trên Kinh Kim Cang, Phật nói ra một nguyên tắc là sự thật. Bất thủ ư tướng, như như bất động. Chúng ta thì như thế nào? Dính tướng, động tâm. Sáng sớm có người đến công viên rất sớm để tập thể dục. Tôi xem rồi, không tệ, rất tốt. Nhưng đó là gì? Tâm bị cảnh chuyển rồi. Họ ở nơi đó làm gì? Mong muốn thân thể khỏe mạnh. Ở nơi đó rèn luyện thân thể. Rèn luyện thân thể là tăng thêm ngã chấp. Không giống như Phật Bồ Tát, một ngày từ sớm đến tối, đoan tọa ngồi đó, như như bất động, thân thể của Phật còn khỏe hơn nhiều so với người luyện công đó. Do nguyên nhân gì? Thân thể của Phật Bồ Tát trở về với tự nhiên. Các ngài có cần rèn luyện hay không? Không cần rèn luyện, quay về với đại tự nhiên. Thân thể của các ngài chính là mười phương hư không pháp giới. Mười phương hư không pháp giới chính là cái thân thể này của các ngài. Tâm cùng với tự tánh hòa thành một thể. Cái nhục thân này cùng tự tánh hòa thành một thể. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Chúng ta tu pháp môn niệm Phật. Đây là phương pháp tu học rất thẳng tắc, rất ổn định. Chúng ta phải đem tâm của mình dung hòa thành một thể với tâm của A-di-đà Phật. A-di-đà Phật chính là đức hiệu của tự tánh. Cho nên niệm A-di-đà Phật chính là trên Kinh Bát Nhã nói niệm thật tướng. Thế nhưng bạn không biết, bạn vẫn là từ trên sự mà niệm, vẫn là chấp tướng niệm. Chỉ có người hiểu thì lý và sự họ mới có thể hòa thành một thể. Họ niệm Phật, đó chính là lìa nhất thiết tướng, tức nhất thiết pháp. Cùng giới trên kinh đã nói, bất thủ ư tướng, như như bất động là hoàn toàn tương ưng. Trong Tịnh Tông gọi là niệm mà không niệm, không niệm mà niệm. chính là Bát Nhã thật tướng. Đây là đại tự tại, đại viên mãn. Làm gì có trạng thái bệnh tật chứ? Phải rèn luyện thân thể, nhất định là có thân tướng. Không có thân tướng thì luyện nó làm gì chứ? Chư Phật Bồ Tát không có thân tướng. Không những không có thân tướng, ngày tướng của tâm cũng không có. Chúng ta có thể từ ngay chỗ này mà thể hội. Cảnh giới bạn ngộ nhập liền sâu, công phu niệm Phật liền không như nhau. Cho nên hôm nay, viên mãn Phật thất, viên mãn chính là bắt đầu. Chúng ta gọi là chung thủy, mà không phải là thủy chung. Nói thủy chung là pháp sanh diệt, nói chung thủy là không sanh không diệt. Viên mãn chính là bắt đầu. Nhà Phật nói thủy giác. Mỗi một địa vị Bồ Tát đều là thủy giác. Sơ tính là thủy giác, sơ trụ cũng là thủy giác, sơ hành vẫn là thủy giác, sơ địa vẫn là thủy giác. Ý nghĩa của thủy giác là ngày ngày giác ngộ. Thời thời giác ngộ, nơi nơi giác ngộ, niệm niệm giác ngộ. Một câu A-di-đà Phật chính là đại giác, chính là viên giác. Chúng ta một mặt phải chăm chỉ nỗ lực mà niệm, một mặt đọc kinh, nghe pháp để khai mở trí huệ. Hai loại phương pháp song hành, chính là giải và hành đều tu. Giải giúp cho bạn hành, hành giúp cho bạn giải. Bạn dùng phương pháp này được đắc lực thì cảnh giới của bạn liền chuyển. Chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Người thế gian lo lắng nhiều thứ, tai họa, tai họa hoàn toàn tiêu trừ. Tai họa là từ vọng tưởng mà sanh. Từ tạo tác các thứ nghiệp bất thiện, mà hiển lộ ra. Người sau khi giác ngộ, niệm niệm đều là Nam Mô A Di Đà Phật. Cái tâm này không còn mê hoặc, không còn tạo nghiệp. Tâm không mê, thân không tạo nghiệp thì làm gì có tai nạn chứ? Xưa kia đã tạo ác nghiệp, Hiện tại không tạo ác là không có duyên. Tuy có nhân của ác nghiệp, thế nhưng không có duyên. Không có duyên thì ác nghiệp này liền không thể hiện hành, không thể hình thành quả báo. Hiện tại thế gian tai nạn nhiều như vậy là do ác nghiệp đã tạo ngày trước là nhân. Hiện tại lại tạo ác nghiệp là duyên. Nhân duyên đầy đủ thì quả báo liền hiện tiền. Đạo lý này là như vậy. Hiện tại chúng ta đoạn không phải đoạn từ trên thân, mà phải đoạn từ trên tâm. Vậy mới có hiệu quả. Tuy là thân không tạo, nhưng trong tâm vẫn có ác niệm thì không được rồi. Quả báo vẫn sẽ hiện tiền. Từ trong tâm đem ác niệm đoạn dứt. Tôi thường khuyên đồng tu, chúng ta chỉ có một thiện tâm chân thành. Chỉ có một thiện ý. Thiện tâm thiện ý lưu lộ ra bên ngoài là thiện hạnh. Thuần thiện. Không những tiêu tai nạn của chính mình, mà nhất định cũng có thể giảm nhẹ tai nạn của đại chúng xung quanh chúng ta. Tuy là không thể giúp họ hoàn toàn tiêu trừ, nhưng có thể giúp họ giảm nhẹ. Đây là đạo lý nhất định rồi. Niệm Phật công đức không thể nghĩ bàn. Mười phương ba đời tất cả chư Phật đều là niệm Phật thành Phật. Không có ngoại lệ. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, mỗi môn đều là pháp môn niệm Phật. Chỉ là phương thức niệm Phật không như nhau. Đều là pháp môn niệm Phật. Các vị đọc Kinh Hoa Nghiêm, đọc chương Tỳ Kheo Đức Vân thì liền hiểu rõ. Trong Hoa Nghiêm 40 là Tỳ Kheo Kiết Tượng Vân. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết. Chúng ta chỉ nói đến đây thôi. Xin chúc phúc các vị đồng tu công đức viên mãn, pháp hỷ sung mãn, A-di-đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.